mà ông thầy ông đã ra toán cho để làm ấy, mình làm xong được rồi, mướt mồ hôi tìm được giải đáp, ông đã tha chưa? Ông sẽ ra cho thêm những cái bài toán, mà cứ càng lên lớp ấy, thì cái bài toán nó lại càng khó thêm lên. À, cứ phải làm mãi là mãi, hễ còn đi học là còn phải làm toán. À, đấy. Thế thì cái ông thầy giáo ông ác gì với mình mà ông tệ thế nhỉ? Bắt mình làm toán khổ quá đi. Ông thầy giáo có thật ác với mình không? Đấy, đấy, thế là mình nhờ mình có cái, mình phải gặp những cái hoàn cảnh, mình mới vận cái trí tuệ của mình lên để mà mình giải thoát về cái hoàn cảnh đó, mới vượt qua được những cái khó. Thế cho nên cứ gặp mỗi một bài toán, mình lại cái trí tuệ của mình nó lại thêm lên. Nà, thế đấy, thế cho nên các vị Bồ Tát, chúng ta cứ gặp đi tu, gặp hết cảnh này, gặp đến cảnh kia, thì mình phải tìm cái phương pháp để mình sống được. Vì vậy cho nên mình phải vận cái trí tuệ lên. Thế mình cứ hết cái cảnh này, các ông Bồ Tát cũng lại đặt ra cảnh khác. Thế thì đấy, như Đức Phật Thích Ca, Ngài quán không những là lời ác, mà những cái mưu mô, những cái xoay sở, những cái hành vi của ông Đề Bà Lạt Đa, phải không? Đấy. Tất cả những cái ấy Phật cho là đều là công đức cả. Tất cả bây giờ Phật thành Phật là nhờ ông Đề Bà Lạt Đa. Phật bao nhiêu công đức của Phật, Phật quy về ông Đề Bà Lạt Đa hết. Để nếu mà chúng ta tu Bồ Tát hạnh, để chúng ta phải theo cái bài kệ này. Những cái độc ác của người ta mình coi là công đức. Thế nếu mà mình đã coi là công đức, việc của người ta làm độc ác với mình coi là công đức, bởi vì nó tăng trưởng cái trí tuệ cho mình, rèn luyện cái trí tuệ cho mình, khiến cho mình phải bật tuệ ra. À, thế thì vậy thì cái người ấy mình có thù oán được không? Mình cảm ơn, cho nên gọi người ta là thiện tri thức. À, chứ còn như bố mẹ mình nuôi mình từ bé, thương lắm, cưng lắm, chiều lắm, thì ông Phật cũng lại bắt mình là cắt đứt cái dạy tình gia đình mà vào chùa. Tại sao đấy? Các Phật mình ở, bố mẹ mình đại ân đại đức mà Phật lại bắt cắt để đi vào chùa. Bởi vì cha mẹ mình yêu thương mình lắm, mà yêu thương đó là cái gốc chẳng luôn. Có phải ba cái độc tham sân si từ đấy mà nảy kỹ không? Thế cho nên Phật phải bắt mình tách rời ra mà vào chùa. Và mỗi khi các em mà đến chùa thì tôi cứ giao hẹn trước. Tôi cứ giao hẹn cái câu này. Tôi giao hẹn rằng nước Việt Nam mình có cái câu thành ngữ rồi. Làm gì mà ở với nhau như mẹ chồng nàng dâu? Làm gì mà ở với nhau như là chị dâu em chồng? Quý vị có nghe cái câu đó bao giờ không? Khi người ta bảo mình là ở với nhau như mẹ chồng nàng dâu, là người ta khen hay người ta chê? Ở đây này, người nữ mình chỉ có hai người nữ ở với nhau, hai thôi cũng nhiều đấy, mẹ chồng với nàng dâu hay là chị dâu với em chồng, và hai người nữ khác máu tanh lòng, chung một quyền lợi ở một mái nhà, thì là có những cái sự nó đã xảy ra khiến cho có thành những cái câu thành ngữ như thế, đến nỗi mà người ta thành cái câu rằng như là mẹ chồng nàng dâu, như là chị dâu em chồng. À, nghĩa là hai người nữ khác máu tanh lòng ở chung một mái nhà thì sẽ có những cái như thế đấy. À, thế mà chùa chúng mình thế, mỗi khi một em nó vào thì tôi hỏi rằng liệu cô có nổi thờ 218 mẹ chồng. Cô có nổi không? Em nổi thì em vào đây, mà người nào không nổi thì chớ có vào, tự khép mình đi. Thế mình thế thì ở đây thì đây là tâm các vị Bồ Tát, cho nên đối với những các cái ác, những cái khó khăn người ta gây cho mình thì mình lại trở lại cảm ơn, không thấy đó là độc ác mà thấy đó là một cái duyên để cho mình bật được trí tuệ lên. Vì thế cái người mà đã ác với mình ấy, trở lại mình để cảm ơn. như Đức Thích Ca đối với ông Đề Bà La Tà, trở lại cảm ơn, tạ ơn, coi là thiện chi thức. Không do khen chê khỏi oán thân mới là vô sanh từ nhẫn lực. Cái chữ do khen mà mình khởi cái lòng quý, lòng thích, mà do chê mà mình khởi cái lòng oán, thì cái này khỏi giảng chị em hiểu quá đi rồi. Bởi vì thông thường của chúng mình, phải không? Có thể bọn chúng mình thông thường là thấy không? Thì ai chê là mình oán, ai khen là mình thân. Thì cái này chúng mình khỏi phải bàn, mà khỏi phải giải nghĩa, ai cũng kinh nghiệm cả rồi. Bây giờ tôi chỉ xin cái câu là vô sanh từ nhẫn lực là thế nào? Thì được cái vô sanh từ nhẫn lực. Cái từ nhẫn lực, từ là từ tâm, không oán không hờn gọi là từ. Từ tức là cái tâm tha thứ khoan dung là từ. Mà nhẫn là bởi vì mình không đáp lại cái ác của người ta thì là nhẫn. Thế là mình đã có cái lực là nhẫn, mình không đáp cái xấu cái ác. Thí dụ người ta nói xấu mình không có cái chỗ mình đi nói xấu lại. Chứ những người ở ngoài chợ, những người thông thường thế gian ấy, người ta đã kể xấu mình ấy, thì mình gặp được ai mình đi kể xấu người ta, cứ bới nhau lẫn nhau, đấy là người thông thường. Thế còn đằng này mình nhẫn, nhẫn là mình không có đáp lại cái ác của người ta, thế là mình đã có nhẫn. Rồi mình lại tha thứ, không hờn, không giận, thì đó là từ, phải không? Thế là cô có cái nhẫn lực, cô có cái từ lực, hai cái đã quý lắm rồi. Nhưng mà cái quý nhất ấy là cái vô sanh. Thế nào là vô sanh từ nhẫn lực? Thì thôi cái từ nhẫn lực hiểu rồi, còn vô sanh. Vô sanh là không sanh ra. Không sanh ra cái gì? Cái vị này là chứng quả vô sanh. Đấy, như bây giờ cô tu phản văn là cô làm gì nhỉ? May có Đức Quan Thế Âm tu cái pháp môn ấy. Thành ảnh tự mình cứ mỗi lần cần thí dụ mang ra để nó hỏi nhau dễ. Đức Quan Thế Âm ngài tu phản văn là ngài tu cái gì đây? Nghe nó thế nào? Mà đến khi mà ngài kết quả thì ngài nói rằng từ vô sanh nhẫn vào tam ma địa. Này, ngài là từ vô sanh nhẫn. Đấy, thì đây chính là vô sanh từ nhẫn lực. Đấy, của ngài là vô từ vô sanh nhẫn vào tam ma địa. Cả Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí đều đi tới chỗ cái kết. Cái ấy người ta gọi là các ngài đắc đạo. Chúng ta được cái vô sanh từ nhẫn lực này gọi là chúng ta đắc đạo. Còn nếu chúng ta chưa được ấy, thì cái người chưa đắc đạo. Thế cho nên phải biết rõ nó thế nào, nó là cái gì. Được cái chân tâm bản tánh của ngài, cái tánh nghe. Đấy, bây giờ người ta, chúng ta phải nhận định ngài tu cái tánh nghe là ngài tu thế nào. Thế con nghĩa nói lại tôi nghe xem cái cách tu của Đức Quán Thế Âm thế nào. Chúng ta mỗi khi lại ngài thì phải nhớ đến cái cách tu của ngài để mà có một phần nào bắt chiếc được tôi chút. Ngài tu thế nào gọi là nghe cái tánh nghe? Nó có ba phần. Cái người ta mắng, chẳng những là người ta mắng mà người ta khen. Người ta khen hay là người ta chê, hay chẳng khen chẳng chê, nói chuyện tầm phào. Tất cả các âm thanh mà đến tai của ngài thì ngài đều vong sở, tức là buông, không lãnh. Không lãnh những cái âm thanh, biết nó là hư vọng, nó là gió, cho nên không có lãnh, buông đi, cái gọi là vong sở. Rồi nhập lưu. Nhập lưu tức là vào cái dòng thánh. Cái dòng thánh tức là cái tánh Phật của mình, nó là cái hạt giống để thành ông Phật, cho nên gọi là dòng thánh. Thế thì nghĩa là làm gì? Nghĩa là ngài an định tinh thần. Bởi vì cái dòng thánh ấy, nó ở đâu? Nghĩa là cái tánh Phật ấy. Tức là bây giờ tôi đang nói đây này, các vị đang nghe đấy, có phải các vị đang dùng đến nó không? Có không? Cái đấy thì cái tánh Phật của mình đó đấy. Thế thì bây giờ tôi đang nghe đây, tôi đang thấy, tôi đang biết. Cái tánh biết của tôi nó vẫn thường trụ tại đây. Thế Phật Đức Quán Thế Âm Ngài an định ở cái tánh biết đó, nhưng mà Ngài buông nghe rõ, đấy tiếng xe, đấy tiếng gió, đấy tiếng vịt, mỗi cái âm thanh nó khởi lên Ngài nghe rõ, nhưng Ngài không bận lòng, mặc cho nó hiện lên rồi nó tan đi. Đó là gọi là vong xả. Thế nhập lưu tức là Ngài an định cái tinh thần, cái tâm của Ngài, tức là cái tánh Phật của Ngài, như tức là cái tánh mà tôi đang biết nói cái nghe đây này, Ngài an định sống với cái tánh Phật ấy, thế gọi là nhập lưu, tức là vào dòng thánh. Nhưng mà đồng thời cái lúc ấy thì bên ngoài nếu mà là tiếng nghe, tiếng khen, thì tôi có một cái nghiệp vô minh từ vô thủy, nó nổi cái tâm mừng. Thế nếu ở ngoài là tiếng chê, thì nó nổi cái nghiệp vô minh, nó nổi một cái tâm giận. Thế nếu mà ở ngoài là cái tiếng con cọp nó gầm, thì ở trong tâm tôi nó nổi một cái nghiệp vô minh là sợ hãi. Nếu ở ngoài nó nhiều thứ, thì ở trong tâm tôi cũng có cái nghiệp vô minh tán loạn. Thì những cái ấy tôi biết là nghiệp vô minh nó khởi lên, tôi bình tĩnh, tôi mặc nó thì nó sẽ tan đi. Đấy là việc làm Đức Quán Thế Âm, gọi là Đức Quán tự tại. Ngài chỉ thế thôi. Thế là thành ra Ngài mới sống được với cái tánh Phật. Đấy. Cái tâm vô minh, tâm mừng, tâm giận, thương lo, các thứ tâm nó khởi lên, không mắc nặng, mặc cho nó tan đi. Thế thì Ngài như thế, Ngài sống với cái tánh vô sanh, cái tánh Phật không sanh không diệt. Còn chúng sanh ấy, thì cứ khi những cái vô minh nó khởi lên mừng, thì lại ta mừng, rồi mừng với nó. Khi nó giờ khởi lên giận thì ta giận, rồi giận với nó. Vì vậy cho nên cái tâm nó sanh sanh diệt diệt, suốt ngày triền miên. Còn các ngài buông được cái loại tâm ấy rồi, cảnh bên ngoài nó không động nữa, cho nên Ngài sống với cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tâm vô sanh. Người nào chứng được tới đấy thì gọi là vô sanh pháp nhãn. Cái Đức Quán Thế Âm Ngài chứng được tới cái chỗ ấy, cho nên Ngài tuyên bố là tôi từ vô sanh pháp nhãn, tôi vào tam ma địa, vào chánh định. Thế là Ngài thành công đắc quả ở cái chỗ ấy. Vậy cái việc này chúng ta làm được không? Nhưng mà có, nếu muốn thì có làm được không? Làm được, rõ ràng là một việc ở trong tầm tay mình, tất cả chúng ta. Cho nên Phật Thích Ca đã nói là tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Đã. Mong rằng tất cả chùa Hương Sen chúng mình, mỗi vị thành một Quán Thế Âm. Có một Đức Quán Thế Âm mà thiên hạ đã đỡ khổ. Từng nay vị đồng thành Quán Thế Âm, tầm thanh cứu khổ, thì con sâu cái tiếng ngoài kia nó mừng biết là nào. Chúng ta cố gắng, bởi vì việc này ở trong tầm tay chúng ta, chỉ chúng ta có muốn hay không mà thôi. Nếu chúng ta quyết định là chúng ta làm được. Đức Quán Thế Âm Ngài chỉ hơn chúng mình là Ngài quyết tâm quyết chí. Cho nên bây giờ Ngài đã thành công, chẳng phải một Đức Quán Thế Âm, mà Đức Đại Thế Chí Ngài cũng tu như thế. Ngài cũng, nhưng mà Đức Đại Thích, Đức Quán Thế Âm thì Ngài bắt đầu tu nguyên bằng cái chuyện cái âm thanh bắt đầu. Đây là nói cái chuyện khởi đầu thì vị nào cũng thế. Khởi đầu trước hết là phải tập nhẫn những cái âm thanh. Thế khi hết được gọi là âm hưởng nhẫn. Thì hết tu nhẫn cái âm thanh gọi là âm hưởng nhẫn. Thế rồi cái đến ngôi thứ hai gọi là nhu thuận nhẫn. Nhu thuận nghĩa là mình mềm mại, mình hòa ấm với tất cả mọi người, chiều ai thích sao cũng được. Cho nên Ngài tu Bồ Đề, Ngài nói rằng đứa nào nó muốn cho tôi đứng suốt ngày tôi cũng bằng lòng, tôi sẽ đứng suốt ngày cho nó vui lòng. Thì đó là cái trước hết chúng mình phải tập cái âm hưởng nhẫn, là nhẫn những cái âm thanh. Thứ hai là nhu thuận nhẫn, là chiều mọi người, không có chống trái ai. rồi đến thứ ba là được cái vô sanh nhẫn này, rồi đến cái thứ tư là được cái tịch diệt nhẫn này, cái vị ấy là chứng quả Phật. Cái con đường thành Phật có bốn nấc thế thôi, gần ợt dễ ợt. Đang ngày hai ông thiền sư nói chuyện gì với nhau thì ngài Huệ Tịch hỏi ngài Trung Ấp thế nào là Phật tánh. Hỏi thì hỏi Phật tánh thì ngài Trung Ấp lại không giả nhời về Phật tánh, mà lại giả nhời có một cái lòng có sáu cửa, như cái thân chúng mình là một cái lòng có sáu giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý mở ra bên ngoài. Bên ngoài có cảnh trần sắc thanh hương vị xúc pháp, như con mắt thì đối với âm sắc tướng, tai đối với âm thanh. Đấy. Thế là sáu, ở bên ngoài có sáu trần, nó kích thích. Thế thì ở trong này cái tâm của mình liền hưởng ứng, liền đáp. Thế như cô Tịch Quang vừa cho thí dụ, để mắt mà thấy ở cảnh ở bên ngoài thì liền hưởng ứng cảnh vui cảnh buồn, mình liền bị chuyển động. Thế mà hoặc là âm thanh ở bên ngoài, hoặc tiếng khen tiếng chê, thế là ở trong con khỉ ở trong, tức là cái vọng tâm của mình ở trong đó, nó liền chuyển động, hoặc nó mừng nó giận, nó thương lo buồn tủi, các thứ nó nổi dậy lên. Thì đấy là như vậy. Thì ngài Trung Ấp có giảng về Phật tánh không? Giảng thế nào? Hỏi về Phật tánh mà lại giải nhời về vọng tâm với vọng cảnh. Thì ngài mới giải nhời về vọng tâm với vọng cảnh. Thế cho nên cái ông học trò, ông liền hỏi làm sao? Thế nào là con khỉ ở trong ngủ thì sao? Là cái vọng tâm. Thế cho nên cái ông học trò, ông mới hỏi, thế con khỉ nếu mà cái vọng tâm nó ngủ đi rồi thì là sao? Thế ông thầy giải nhờ thế nào? Thế nào là chúng ta thấy nhau rồi? Đó, nghĩa là cái ông thầy nhận thấy cái người học trò này đã thấu đáo được rồi. Thế tại làm sao? Tại làm sao người ta hỏi về Phật tánh mà lại giải nhờ về vọng tâm với vọng cảnh? Thì thế nào là chúng ta thấy nhau rồi? Rằng người học trò đã hiểu như mình, hai người đã cùng nhau cùng một ý cả. Vậy hai người đồng một ý thế nào? Tuy người học trò hỏi mà thật ra cái người này ta đã biết rồi. Hai người đồng ý với nhau ở chỗ nào? Ngủ đi đã. Hai người đồng ý với nhau ở cái chỗ bây giờ tu hành ấy, là phải làm thế nào mà cho cái vọng tâm nó ngủ hẳn đi. Nếu mà để cái vọng tâm nó còn hoạt động, nó còn thức ấy, thì cái Phật tánh không nên nói chuyện, nghĩa là không thể hiện lộ được. Cái việc chính yếu ấy, cho nên đây, cái người học trò hỏi ngay ông thầy, bình thường tất cả những người thế gian mà chưa biết tâm chân tâm bản tánh là cái gì, thì cái vọng tâm cả ngày nó nói chuyện chéo chéo với cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên cái người học trò hỏi, thế khi bây giờ gặp cái con khỉ ở trong nó ngủ rồi, nếu mình có cái công phu làm tê liệt cái vọng tâm đi, làm tê liệt cái con khỉ ở trong đi, thì lúc bây giờ Phật tánh mới hiển lộ được, thì mới nói chuyện đến Phật tánh được. Nếu anh còn sống với cái vọng tâm thì đừng nên nói chuyện cái vọng cái Phật tánh, bởi vì vô ích. Cho nên phải có cái khả năng làm tê liệt cái vọng tâm đi đã, thì cái Phật tánh mới hiển lộ được. Thế thì cho nên cái người học trò nói đến cái chuyện con khỉ ở trong nó ngủ, thế thì ông thầy đồng ý này, thế là chúng ta đây đã thấy nhau rồi, tức là anh đã nhận được ra Phật tánh rồi. Cho nên đây hỏi Phật tánh mà lại nói chuyện hai con khỉ ở ngoài là sáu trần, con khỉ ở trong là ý thức phân biệt, tức là cái vọng tâm. Nếu mà cái vọng tâm ấy nó đã hàng phục được nó rồi, nó đã tê liệt rồi, thì ở bên ngoài cảnh trần đâu có hại gì. Cái hoa, cái tiếng khen, tiếng chê, cảnh ở bên ngoài, nó đâu có làm hại được mình. Chỉ tại cái vọng tâm của mình khởi lên. Cô cho thí dụ, đang nói đến cái vọng tâm và vọng cảnh. Đây nói là hai con khỉ, một con ấy là vọng cảnh, còn con ở trong ấy, tức là cái ý thức phân biệt, tức là cái vọng tâm. Thế bây giờ chỉ ra rằng chính cái vọng tâm này ấy, nó là cái chủ chốt luân hồi, chứ còn cái cảnh ở bên ngoài không, không có cuộc quan hệ. Cái cảnh bên ngoài nó không có đem mình lên thiên đường, địa ngục được, mà chính cái vọng tâm của cô ấy, nó lôi cô đi vào trong luân hồi suốt từ vô thủy đến giờ. Thì chỉ cái chỗ đó ra cho vài ba cái thí dụ, tại sao mà lại thành cô Tịnh Quang. Cô đã ở chùa, cô lại gặp duyên, gặp kinh, gặp sách, cô lại làm chi chúng, nghĩa là có địa vị, chúng là đã là thánh nhân ở trong thế gian, so với những cái người ở ngoài đời, cái tăng chúng gọi là chúng trung tôn, chúng những các đoàn thể binh lính, đoàn thể công nghệ, đoàn thể công nhân, đoàn thể nghiệp các nghiệp đoàn về nhà nông. Để biết trong một xã hội bao nhiêu đoàn thể gọi là chúng. Thế mà trong các đoàn thể ấy thì cái đoàn thể của Chư Tăng ấy là đáng tôn, đáng trọng nhất, cho nên gọi là chúng trung tôn. Chúng là các chúng, các đoàn thể. Chung là ở trong, tôn là tôn, tôn trọng. Đó là bậc tôn trọng ở trong các đoàn thể. Thế là tất cả chư tăng, cái đoàn thể của tăng ni là đoàn thể đáng tôn trọng nhất trong các đoàn thể của thế gian. Thế mà bây giờ cô ở được ở trong chúng, bởi vì chúng chư tăng, chư ni là những vị giới hạnh, là những người tu làm hiền làm thánh, thế cho nên đoàn thể tăng ni là đáng tôn trọng nhất trong các đoàn thể. Thế mà bây giờ ở trong đoàn thể, trong chúng, cô lại còn là chi chúng, nghĩa là bậc trên trong chị em. Thế thì đấy hẳn là cái phước kiếp trước của cô không có thừa, cho nên kiếp này làm tỳ kheo ni lại làm chi chúng trong các bậc chúng trung tôn, lại được học, được gặp kinh sách, lại có học, có kinh, có sách, hàng ngày thờ Phật, lại có pháp, chính mình là tăng, mùi tam bảo ở thế gian, không còn cái gì cao hơn. Thế thì hẳn là kiếp xưa cô phải là một bậc không tầm thường. Bây giờ cô mới đủ duyên như thế này, là cứ xét cái quả hiện tại mà biết cái nhân quá khứ. Nhưng làm sao cô lại vẫn làm người, để vẫn có cái thân sanh già bệnh chết. Vọng tâm, cái vọng niệm, nó thấy cái cảnh dâm dục, nó khởi cái tâm, coi như là tùy hỷ. Thế là nó liền mắc vào cái bào thai. Bây giờ có thân cô Tịnh Quang ngồi, cô Tịnh Quang ngồi đây là cái tướng của cái tâm đã bị chỉ một múng niệm thôi, không cần nhiều. Thế thì đấy, có phải cái vọng tâm nó đưa cô vào bào thai không, hay là lỗi tại cha, hay lỗi tại mẹ, hay lỗi tại ai đã lôi cô vào cái bào thai đó? Đó, thế cho nên cái vọng tâm, cho nên bây giờ chỉ có một phương pháp để đừng vào bào thai là làm sao? Là bắt cái con khỉ nó ngủ đi. Làm thế nào mà bắt cho con khỉ nó ngủ đi, nó đừng chéo chéo theo cảnh nữa? Nghĩa là thế nào? Cả ngày bây giờ vào chùa gặp Phật, học kinh, muốn ra khỏi cái luân hồi chỉ có một cách là cho cái con khỉ đấy nó ngủ đi này. Đấy. Nó đừng có chéo chéo theo kiểu cảnh ở bên ngoài nữa. Chữ chéo chéo đây nghĩa là nó vướng mắc, nó hưởng ứng với cái cảnh bên ngoài. Thì gọi là chéo chéo. Thế thì bây giờ cô thành một cái bào thai. Rồi từ bào thai mà thành ra một cái thân sanh già bệnh chết. Thế thì tất cả những cái nhơ bẩn của cái thân này cô phải chịu đựng. Đấy là toàn là do cái vọng tâm nó đã đưa cô đến cái cảnh khổ sở như thế. Thế đấy là còn may còn được làm người. Chứ có ví dụ như cái ông Tam Tạng Pháp Sư, nếu ông ấy lên chánh điện mà ông ấy thấy cái vị tu, cái vị tụng kinh, ông ấy đừng có cái vọng tâm diễu cợt, thì ông ấy đâu có đến nỗi mà ông ấy bật ra cái câu là ông tụng kinh như chó sủa. Để phải từ cái vọng tâm, có cái tâm diễu cợt, nghịch ngợm, khinh thường, mạn, coi như thế là bán tăng mà mạn pháp, thì ta đang tụng kinh. Thế là cũng do cái vọng tâm ưa diễu cợt. Thế mà đến nỗi mà 500 đời làm con chó. Vậy thì ai bắt ông ấy làm con chó? Có phải cái vị tăng ấy bắt làm ông ấy làm chó không? À, đấy, cái vọng tâm nó đưa mình đi vào làm thân chó. Cũng như là cái vị hòa thượng mà rồi làm con trùng ở trong khóm mía. Đó là cũng bởi vì cái vọng tâm ưa thích cái khóm mía đó. Để tâm cứ bật lầm những cái khóm mía đó. Cho nên là về sau làm con trùng. Thế cũng như cái bà thuyền trưởng, cứ cái vọng tâm nó ưa thích trang điểm cả ngày cứ xoay gương. Cho nên là đến khi cái thân chết thì là làm con giòi con bọ, cứ suốt ngày vào ra không rời được cái sọ đầu lâu đó. Là bởi vì bây giờ cái cả ngày cứ thương quý cái mặt. Thế thì chúng ta nhận thấy rõ ràng, bây giờ chúng ta lên trời là do cái vọng tâm nó làm việc thiện, mà vào địa ngục cũng do cái vọng tâm nó đã làm những cái độc ác. Thì chung quy có cái vòng luân hồi chỉ do cái vọng tâm. Cho nên cái then chốt là phải làm cho cái vọng tâm nó ngủ cũ đi, nó tê liệt đi, nó tan đi. Dạ. Thế nhưng mà làm sao hỏi đến Phật tánh mà đây ngài lại cứ chỉ nói đến cái chuyện hàng phục cái vọng tâm nó vẫn thường trụ ở nơi mình. Đấy, hiện bây giờ cái tánh biết cái nó vẫn thường trụ ở tâm nghĩa, cũng như ở tịnh quang, cũng như ở tất cả đại chúng, ai cũng cái tánh thật nó vẫn đây mà nó bất động, nhưng chỉ có cái vọng tâm mà nó che lấp. Chúng ta bị cái cải vọng tâm nó sao xuyến, nó lôi cuốn suốt ngày, thành ra mình quên cái gốc là cái tánh Phật. Bây giờ cái vọng tâm nó hàng phục nó rồi, nó không khởi lên nữa, thì tánh Phật đấy, chứ đâu có phải ở đâu mà phải đi tìm. Cái tánh Phật chính là mình là tánh Phật, không phải đi tìm. Chỉ bởi vì có cái vọng tâm nó cứ lôi cuốn mình, nó sao xuyến, nó kéo mình tham sân si vọng tưởng suốt ngày bận rộn. Mà chứ còn tánh Phật ấy, thì nó vẫn đấy. Bây giờ chỉ hàng phục cái vọng tâm là tánh Phật của mình lồ lộ, cũng như mặt trăng vẫn sáng tỏ, chỉ cần có một cái gió thổi cho cái đám mây đen nó tan đi. Hễ cái đám mây đen tan đi là mặt trăng vẫn đổ lộ rỡ rỡ ngay đấy, đâu có cần phải chỉ phải bảo gì. Ai cũng đang sống bằng cái tánh Phật đấy, nhưng mà chỉ bởi vì cái vọng tâm. Cho nên hỏi đến cái Phật tánh thì ông thầy không giảng về cái Phật tánh, mà nói đến cái vọng tâm trực tiếp. Trần yêu giác kiến tịnh. Cái chữ trần ở đây nghĩa là gì? Thế sao đây lại nói trần tiêu? giác của viên tịch. Hoa nó có chạy theo cô không? À, cái âm thanh của cái người kia nó có chạy theo cô không? Hay là chính cô chạy theo nó? Thế, thế sao đây là nói trần tiêu? Nó không hề gọi mình. Nhưng mà chính cái tâm mình vướng vào nó, rồi để cái hình ảnh vào trong tâm mình. Thành ra cái pháp trần nó còn lại ở trong tâm. Cái lời người ta mắng mình, người ta sỉ nhục mình kia, cái âm thanh ấy bản chất nó là vô thường vô ngã, người ta nói tới đâu nó tàn tới đấy rồi. Bản chất nó là vô thường vô ngã. Thế nhưng mà chỉ tại mình nghe qua tai lạnh thọng, rồi để cái bóng ảnh của cái âm thanh ấy ở trong tâm mình, sáng lại nhớ, tối lại nhớ, sang năm hãy còn nhớ. Này. Thế thành ấy, ra nó tích tụ ở trong tạng thức, mà suốt ngày nó cứ đi lại ở trong tâm, cả trăm thứ. Thế cho nên đây, nói đến trần, mà trần đây là chính tại cái vướng mắc của mình, tức là cái vọng tâm của mình. Cái vọng tâm của mình ấy, nó là tinh thần, nhưng mà nó cứ vướng những các thứ hình ảnh, sắc thanh hương vị xúc phát, nó đa mang. Thế bây giờ hàng phục được nó thì trần mới tiêu. Chứ còn thật ra cảnh ở bên ngoài không một cảnh nào nó bận gì với mình cả, mà chỉ tại cái tâm mình vướng mắc. Thế bây giờ cô tu là để thành gỗ đá, không biết gì cả, bịt mắt bịt tai, có phải không? Để thành gỗ thành đá hay là làm sao? Tu là để giác tỉnh, chứ không phải là bịt mắt bịt tai lại không thọ lãnh bên ngoài, nhưng mà chỉ để giác tỉnh mỗi khi gặp cảnh, biết nó là hư vọng, đừng để nó đánh lừa. Cái tâm, cái tánh Phật của mình ấy, nó như tấm gương ấy. Nó là tánh Phật thì nó phải giác, nó phải biết. Thế nhưng mà nó biết, nó giác, chứ nó không có vướng mắc, nó không bận lòng đến cảnh bên ngoài. Thế vì vậy cho nên bây giờ mình ở đây nói là hễ cứ trần tiêu thì giác viên tịnh. Giác của mình bản lai nó vẫn thanh tịnh, mà nó vẫn viên, nghĩa là nó ở khắp cả. Bản lai tánh Phật của mình thanh tịnh ở khắp, như cái gương soi chiếu khắp cả Phật giới. Bao giờ mình tu đắc đạo thì mình sẽ nhận được cái tâm của mình. Khi ấy Đức Phật gọi tên cái tâm của mình là Đại Viên Kính Trí. Nó là cái trí tuệ, nó như cái gương soi, cho nên gọi là kính trí. Mà nó lớn, mông minh, mà nó có mặt ở khắp cả. Thế cho nên bao giờ chúng mình mà cái trần này tiêu được hết, hàng phục được hết cái vọng tâm, thì cái chân tâm tánh Phật của mình gọi tên là Đại Viên Kính Trí. Thế đây, thì bây giờ cái trần tiêu không phải là làm cho tan hết, đập vỡ cái trái đất này đi, mà trần tiêu đây có cái nghĩa là hàng phục cái vọng tâm, đừng để nó bận vương vấn đến cảnh bên ngoài. Thì khi ấy giác, cái tánh giác, tánh Phật của mình bản lai nó vẫn viên tịnh. Trở lại coi thế gian chỉ như việc chăm mộng là thế này. Cái chuyện mộng đây là nói nó là cái không có, nó là cái vô ngã, là không thật. Vô thường ấy, nghĩa là nó ban nãy nó có, bây giờ nó không. Như cô đang nói là nói về cái lý vô thường. Còn ta nói về cái lý bát nhã, cái lý vô ngã. Coi thế gian nghĩa là thế gian nó vẫn đây này, chứ không phải nó đã tan rồi. Nhưng mà thấy nó chỉ là chuyện trong mộng thôi. Tại sao? Toàn là chuyện trong mộng cả. Nhưng mà phải đợi đến khi trần tiêu giác viên tịnh. Thì khi ấy mình mới thấy được chúng ta là một. Đây, trần tiêu giác viên tịnh, trở lại coi thế gian chỉ như việc trong mộng. Thì cô Tân Nghĩa nhận được lại cái ba cái câu này, nói lại từ đầu rõ ràng cho chị em, coi như ôn lại ba cái câu này nghĩa là thế nào. Chuyện cầu lo cơm ăn áo mặc nhà cửa, lo hạnh phúc lo một trăm thứ, thấy cái đời sống của mình là hết sức là hấp dẫn, là người khổ người vui cho là có thật cả. Thế phải chỉ có khi nào tiêu mà tu hành tịnh ra mà buông xả được tất, thì khi ấy buông được hết, tức là cái vọng tâm nó đã an định lại, thì cái người ấy khi ấy nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Mà một khi đã sống với cái chân tâm bản tánh của mình, nhìn ra mới thấy rõ ràng người thế gian người ta đang nằm mộng cả ở trong cái nghiệp báo mà không biết, cho nên gọi là giấc chiêm bao mở mắt. Khi ngủ mà chiêm bao đã đánh, và bây giờ đang thức mà thật sự chúng ta vẫn đang chiêm bao, bởi vì vẫn đang ở trong mê. Mê là vô minh, là tối đen. Nhưng mà khi ngủ quá say thì nó lại còn mộng ra những chuyện này chuyện khác. Chúng mình bây giờ có thể cái nghiệp báo ở nơi mắt nó hiện ra các thứ cảnh, ở nơi tai cái không khí nó rung động, nhưng mà thần kinh của mình biến ra các thứ âm thanh, ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Cho nên cái tâm ý suốt ngày sao xuyến bận rộn với những bóng ảnh của pháp trần. Thế mà cứ tưởng là thật. Chỉ có đến khi nào tỉnh được ra, trở về sống với cái chân tâm của mình, thì khi ấy mới biết tất cả những cái phù hư này là giấc mộng. Xin đọc tiếp về hình. Bây giờ cứ nói một con mắt để cho nó dễ đi. Ở nơi con mắt có nhợn căn, rồi lại có nhợn thực, rồi lại có sắc trần. Phân tách nó ra, rồi cái tai cũng được. Cái tai thì có nhĩ thức, nhĩ căn và thanh trần. Cứ có bộ ba đó. Sách ở bên ngoài, hai cái rè tôi đang trông thấy nó ở trong cái mắt của tôi. Vậy thì cái quyển sách mà mình thấy ấy, cái chỗ thấy của mình ấy, thì thấy ở đâu? Thấy thế. Cho nên mỗi khi cô nhìn quyền thì đó là một sắc trần hiện lên ở trong con mắt, phải không? Đó là một sắc trần. Mà mỗi khi mà có sắc trần hiện lên ấy, thì làm sao mắt của mình lại có cái hình bóng ấy? Là bởi vì có một nhận thức nó đã phát sáng. Thế là một nhận thức thì cô nhìn quyển sách. Nhưng mà bây giờ cô quay cái đầu, cô nhìn cái cửa sổ, thì cái bóng ảnh quyển sách nó tan đi, tức là cái nhận thức ấy nó đã diệt. Nhưng mà cô, cái hình ảnh, cái bóng ảnh của cái cửa sổ nó lại hiện lên. Thế đó là một sắc trần. Mà sở dĩ cái sắc trần hiện lên là vì cái nhận thức đã sạch. Thế cho nên cô trông thấy cái cửa sổ. Thế rồi cô lại quay đầu đi, cô nhìn ra ngoài vườn, thì cái hình ảnh của cái cửa sổ nó lại tan đi, tức là một nhận thức nữa lại diệt. Mà cái nhận thức thứ ba nó lại xanh, tức là cái hình ảnh của cái vườn nó hiện lên. Khi mà cái hình ảnh hiện lên được ấy, là bởi vì đã có cái nhận thức thứ ba nó xanh. Nhận không? Là cái nhận thức thì nó cứ sanh rồi nó diệt. Mà cảnh trần ấy theo cái nhận thức, bởi vì cảnh trần là do nhận thức hiện ra. Thế cho nên cảnh trần theo cái nhận thức mà có sanh có diệt. Nhưng mà cái tánh nó biết, thấy cái tánh biết, thì khi nhìn cái cửa sổ nó biết, khi nhìn cái bông nó biết, khi nhìn cái quyền vợ nó cũng biết. Cái tánh biết thì nó vẫn đứng đấy. Cái tánh biết thì gọi là nhẫn căn. Nó thường trụ ở tại mình từ bé cho đến già, kiếp này sang kiếp khác. Cái gọi là nhẫn căn, tức là cái tánh biết, là tánh Phật. Thì cô Tuệ Hạnh đang nói cái gì? Thiền, cô cũng việc đầu tiên của cô là phải làm gì? Nếu cô tu thiền, việc đầu tiên là cô phải làm gì? Đấy, thì mới minh tâm. Minh tâm nghĩa là hàng phục được cái vọng tâm rồi, thì cái tâm mình nó mới sáng ra, để mà thấy được cái tánh của mình. Thế mà cô tu tịnh độ thì việc đầu tiên cô cũng phải làm gì? Cũng hàng phục cái vọng tâm đã. Mà bây giờ cô quay sang cô trì chú, mà cái vọng tâm cứ cả ngày nó treo chéo, nó chéo, thì hiểu cô có trì được chú không? Thế nên cô tu pháp môn nào, cái việc đầu tiên của cô là phải làm gì? Hàng phục cái vọng tâm của mình. Nếu mà còn cứ chiều nó để cho nó tha hồ lông bông, nhận nó là ta, để cho nó sai sự, thì cái vị ấy không thể nói chuyện tu hành được. Xin đọc tiếp Diệu Thường Chân Tân. Chúng ta cả ngày yêu ghét mừng giận, đó là sống với cái tâm giả. Bây giờ nói cái tâm thật này. Thì ở đây cái đặc biệt của cái tâm thật này, nó tuyệt đối không dính tới đổi thay sanh tử. Cái sanh tử của mình, như hôm qua mình nói chuyện Đức Quán Thế Âm ngài tu thế nào, thì giờ nhắc lại đi. Đấy, ngài trở về cái chân tâm thì ngài thành Quán Thế Âm. Còn chúng ta sống với vậy vọng tâm, cho nên cứ thành ma lem mất.